Chào mọi người đến với Megahertz, đây là nơi mà mình bàn tán về đồ Apple nói riêng cũng như là thế giới công nghệ nói chung. Hôm nay mình có mời đến đây một khách mời để cùng bàn tán về một cái chủ đề mà mình nghĩ là khá là hot trong thế giới công nghệ hiện tại. Và chào mừng bạn đến với Megahertz, có thể giới thiệu một chút về bản thân mình được không?
Xin chào tất cả các quý thính giả đã và đang lắng nghe cái chuyên mục Megahertz này. Mình tên là Quang Hiếu và hiện tại mình đang là manager vừa là host của cái chuyên mục Gen Z ngại gì thuộc kênh Say Cheese cùng Gen Z. Và mình rất là hân hạnh khi mình được góp mặt và tham dự ở trong số podcast đầu tiên.
Ok, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng bàn luận về cái chủ đề rất là hot trong ngành công nghệ cũng như là những người làm kinh tế nói chung, đó là doanh thu của Apple. Doanh thu của Apple trong năm qua, những cái đồ của Apple như iPhone, MacBook, AirPods thì nó luôn luôn đứng đầu về doanh số. Bạn có thể cho mình biết là tại sao lại có nhiều người đổ tiền mua những cái đồ Apple như vậy?
Nói một cách vui vẻ là tại sao mà có nhiều người sẵn sàng đóng họ cho Apple như thế, đúng không?
Đúng rồi.
Mình nghĩ cái nguyên nhân mà khiến nhiều người lại nườm nượp đóng họ như vậy, iPhone. Tại vì sao lại nói là iPhone? Tại bởi vì như mọi người cũng biết á, iPhone là cái sản phẩm đầu tiên đánh dấu một cái bước chuyển mình và là một bước ngoặt thay đổi cả một làng công nghiệp về smartphone sau này. Thời điểm đó thì nó kiểu là semi smartphone ấy. Tức là hiện tại thì smartphone thì mọi người đều thấy là nó kiểu tràn viền này. Và ở trên thì sẽ có mấy cái như kiểu loa thoại, camera các thứ. Thì về dưới sau mới gọi smartphone, còn thời semi smartphone là giống như kiểu là thời mà mẹ anh em mình vẫn còn đi học ấy. Hồi đấy vẫn còn dùng bàn phím T9, xong ngồi kiểu vẫn còn cái trò là mắt thì vẫn liếc trên bảng, còn tay dưới tay vẫn nhắn tin cho gái. Thì iPhone cái thời điểm đó là một cái sản phẩm đầu tiên, nó đánh dấu một cái điểm bước ngoặt mà nó mang tính vang dội cả một cái chuỗi lịch sử như thế. Kiểu là lần đầu trên cái ngành công nghiệp đó mọi người chứng kiến được một cái sản phẩm được thương mại hóa nhá. Nó không phải là một cái concept hay là project hay demo gì cả, một sản phẩm thương mại hóa chính thức. Nó chỉ có duy nhất một phím home vật lý ở trước, ở đằng dưới. Và còn lại nguyên là một cái surface của nó, một cái bề mặt của nó chỉ có đúng duy nhất là một cái màn hình cảm ứng. Hiếu nhớ không nhầm thì nó là 3.5 inch.
Rồi, iPhone 2 hả?
Đúng, chính xác.
Bây giờ Hiếu ra ngoài đường thì Hiếu có thể thấy là rất là nhiều người dùng iPhone.
Đúng.
Và mọi người luôn mặc định trong đầu là iPhone là số 1.
Người người iPhone, nhà nhà iPhone.
Và theo như thông cáo báo chí bên Apple đưa ra cho báo chí á, thì theo doanh số thì là iPhone đã đạt được hơn 40 tỷ đô. Nó tăng 3% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiếu để cho mình biết là tại sao ở ngoài kia có rất là nhiều điện thoại rất là xịn, rất là đẹp, dùng rất là ngon, cấu hình rất là ngon trên giá thành, tại sao người ta luôn luôn đổi tiếng mua iPhone?
Nếu mà để nói kiểu có những yếu tố và để khẳng định được cái điều này nó quá là nhiều. Nhưng mà cái điều kiện tiên quyết nó vẫn là về sự uy tín. Khi mà mọi người thấy một cái thứ gì đó được gắn cái quả táo cắn dở lên, nó kiểu nó xuất phát từ tiềm thức ấy.
Nó tăng đam nha.
Đúng. Mọi người nhìn phát đây là đồ của mẽo. Và kiểu là mang tiếng Apple là một trong những cái công ty đứng top về cái việc về khả năng gia công. Thế nhưng mà Phúc để ý ấy, tất cả các sản phẩm của Apple, không riêng gì iPhone nhá, kể cả kiểu những cái rất nhỏ ngặt, chưa nói đến AirPods thôi, là cái tai nghe có dây ấy. Tức là đến cái tai nghe có dây thôi còn làm rất là chỉnh chu và nó rất là mang tính thẩm mỹ rất là cao như thế. Apple có một cái bí kíp mà phải gọi đến bây giờ vẫn chưa có một cái hãng công nghệ nào học được. Đó là cái khả năng mà làm được một sản phẩm nhưng mà đáp ứng được hầu hết tất cả các đối tượng. Tại vì sao?
Hợp lý.
Nếu như Phúc để ý ấy, AirPods có duy nhất một size nhưng ai cũng mua và ai cũng đeo.
Đúng rồi, đeo rất là thoải mái.
Đúng, kiểu là nó cái form của nó là đeo được, nó đáp ứng được mọi cái size ống tai. Thì Hiếu nghĩ là iPhone cũng thế. Nếu mà xét về phương diện kiểu là, nhưng nếu mà góc nhìn của một người thực dụng ấy, thì kiểu nó cũng chỉ là cái điện thoại. Hiếu nghĩ ngoài bên cạnh cái yếu tố về phần cứng là cái chất lượng gia công đó, thì nó còn phải nằm về phần mềm nữa. Apple gọi là chúa tối ưu về phần mềm.
Hợp lý.
Từ App Store cho đến cả cái app cây nhà lá vườn, mọi thứ đều làm kiểu nó chỉnh chu từ A đến Z luôn. Khi mà lần đầu Hiếu được tiếp xúc là có 4S thì kiểu là mình thì chưa có được nhiều cơ hội để được trải nghiệm cái giao diện huyền thoại mà cần kiểu icon bóng bóng ngày xưa ấy. Cái thời mà mọi người chưa kiểu là vuốt đa nhiệm như bây giờ mà nó vẫn là chỉ là cái icon bé tí một hàng dưới. đó, cái thời kiểu iOS 3456 gì đó.
Hồi đó thì Phúc cũng có may mắn được bố cho lại con iPhone 4. Hồi đó thì mình mới học cấp 2 thôi, thì mình vẫn chưa được cầm được bạn đi học á, mình phải để điện thoại nhà. Sau mỗi giờ học thì mình luôn luôn kiểu háo hức để mẹ đến đón về, để mình về mình dùng điện thoại của mình. Phúc thấy là giọng này iOS nó lỗ khá là nhiều. Hiếu có thể để ý là từ iOS 15 đổ đi thôi là nó đã lỗ rất là nhiều. Và Hiếu có thể
chứng minh được cái độ hot đúng không?
Nêu cảm nghĩ về cổ Hiếu về cái iOS đấy được không?
Như Hiếu lúc nãy có vừa đề cập đó, Apple chúa tối ưu về phần cứng của mình. Tức là kể cả khi lỗi, mặc dù là nói điều này có hơi mâu thuẫn một thẹo, nhưng bình thường Apple fix cái đấy sẽ rất nhanh. Trong khi nếu như mà Phúc để ý đến sang cả một cái mảng thế giới Android mà phải to gấp 10 lần ông Apple bên kia, thì hầu hết đều phải đợi ít nhất là tầm nửa năm cho đến một năm. Lúc đấy là chưa nói đến những bản cập nhật lớn nhá. Chưa kiểu nói những cái bản mà kiểu là mang tính nhảy vọt như kiểu là từ Android 11 lên 12, 13 gì đó. Mà chỉ là nói những cái bản vá để sửa những lỗi đó thôi. Thì cũng chờ khoảng rất là lâu như thế. Nhưng Apple xử lý cái vấn đề rất nhanh, tầm một tháng, tháng rưỡi thôi là đã công bố ra ngay một cái phiên bản để vá lỗi. Nhưng mà Apple lại thích chơi cái trò là lỗi chồng lỗi. Cái bản này vá lỗi A nhưng mà nó lại dính lỗi B.
Và Phúc cũng cảm thấy là cái khả năng vá lỗi của Apple rất là nhanh. Tại vì đợt trước Phúc có dùng iPhone 6S, thì hồi đó vẫn còn có iOS 15 beta, thì Phúc có lên và Phúc vẫn hồi đấy thì vẫn còn dùng Zing 13. Lúc đấy thì Zing 13 nó bị lỗi khi mà mình bấm volume up ấy, nó không hiện lên mà nó không chỉnh được, và nó rất là nhiều như thế.
Đơ.
Đúng rồi, nó đơ. Sau đó thì Phúc có vào trong cái feedback assistant của Apple, thì Phúc có feedback là cái app này không tăng giảm được âm lượng đó. Thì sau khi Phúc up cái đấy lên thì sau đúng 3 ngày cái app đó được refresh lại luôn và dùng được bình thường luôn. Wow. Từ đấy thì Phúc cảm thấy là kiểu như là Apple luôn luôn lắng nghe người dùng rất là chú tâm luôn á.
Đúng.
Và khả năng fix của nó rất là nhanh. Thì có thể cho Phúc biết là tại sao giá của các sản phẩm của iPhone nó luôn luôn đắt không? Có phải là do gia công hay là do một phần giá trị thương hiệu của Apple nó quá lớn cho nên nó sẽ ảnh hưởng đến giá thành của tất cả sản phẩm của Apple là ra?
Đúng, cái ý thứ hai thì Phúc nói rất là chính xác.
Thôi vậy ạ?
Tại vì nếu như mà để nói đúng là Apple cũng top 1 về gia công về phần cứng. Thế nhưng cái giá trị thực tế khi sản xuất phần cứng nó chỉ rơi tầm khoảng 50-60% thôi. So với tổng thể giá trị của một thiết bị. Tức là tính cái giá nghìn đô đó là họ đã bao gồm cả chi phí marketing, chi phí PR các thứ, chưa kể là còn về kiểu bản quyền iOS. Họ dày công để họ dành chất xám ra để họ nghiên cứu để make một cái bản iOS mới ấy. Thì đó cũng tính một phần trong đó nha. Tức là người dùng mua phần cứng là đã mua bao gồm cả phần mềm rồi. Rồi chưa kể là mua bản quyền, nói chung là rất là nhiều. Mặc dù là bản quyền thì nó sẽ kiểu là cái bản quyền đây thì nó là nó mới chỉ nó có gọi phần cứng thôi. Cái lý do mà khiến doanh số nó tăng cao một phần vì cái thói quen mà mọi người thức đêm mua iPhone. Thì vẫn nhớ kể cả đợt vừa rồi mà Apple vừa ra mắt cái series iPhone 14. Một là người thân bên đó mua hộ rồi ship về. Kiểu ký gửi các thứ xong người là gửi về Việt Nam á. Hai là người sẽ bay từ Việt Nam trực tiếp qua Sinh để mua. Thì kiểu là thường mua ở Sinh sẽ có lợi thế là giá máy rẻ hơn Mỹ. Vì kiểu là thuế
không có tính thuế
nhưng không nó thế. Thấp hơn
à.
Đấy là nếu như mà kiểu mua kiểu chính chủ ấy. Thì một phần là vì giá máy mềm hơn. Mà lại vẫn có máy, tức là vẫn có máy sớm. Chứ không như Việt Nam là có một đợt đấy. Nếu như Phúc để ý, cái đợt mà Việt Nam vẫn còn bán kiểu XS Max 11 các thứ. Đến 12 thì thay đổi rồi, nhưng mà từ 11 trở về trước thì Việt Nam vẫn phải mất tầm khoảng 1 tháng đến 1 tháng rưỡi sau mới có máy chính hãng. Thì đó cũng là một phần, nhưng mà Hiếu nghĩ là kiểu cái nguồn gốc thúc đẩy không phải là từ hàng chính hãng mà là từ hàng sách tay. Và mọi người kiểu chuộng những cái như thế. Cái đợt mà quay trở lại cái cơ chế lúc nãy về việc mà Hiếu được trải nghiệm chọn cái con iPhone 4S ấy. Kiểu khi mà lần đầu Hiếu được tiếp xúc cái iPhone một khoảng thời gian dài như thế. Trước thì là chỉ là trải nghiệm nước thôi, kiểu là biết nó là như thế. Còn khi mà mình kiểu sử dụng nó đủ lâu, đủ sâu rồi thì mình mới thấy kiểu lần đầu mình được thấy cái sản phẩm công nghệ nó chỉn chu một cách mà nó không có điểm nào chê. Trước đó chưa lần nào Hiếu được cầm iPhone mà có khung thép và có hai mặt kính, và đến bây giờ vẫn thế. Đến tận 14 Pro Max vẫn là khung thép và hai mặt kính. Tức kiểu là điều đó chứng tỏ một điều là từ Steve Jobs đã có một tầm nhìn rất xa về iPhone nói riêng cũng như là cái đồ dùng Apple nói chung rồi. Với cả họ có hẳn một cái lab riêng để nghiên cứu thói quen sử dụng người dùng ấy. Từ những việc rất nhỏ như kiểu là khi mà họ mới mua một cái máy về và họ unbox, nhưng tức là họ đã mất khoảng một thời gian rất là dài để có thể cải tiến được cái trải nghiệm khi mở unbox, rất là khác so với việc mà mọi người mua một cái sản phẩm Android bình thường. Tức nó khác từ cái việc rất là nhỏ rồi. Tức chứng tỏ một điều là Apple rất là chăm chút từ những việc như thế. Và thế nên nó mới dẫn đến cái việc mà iPhone luôn thuộc top doanh số thì cũng không phải điều gì là lạ.
Vừa nãy Phúc có nhìn lướt qua cái portfolio của Hiếu thì thấy là Hiếu đang học ngành quan hệ công chúng đúng không? Quan hệ công chúng thì nó cũng có liên quan một chút đến marketing đúng không ạ? Có rất là nhiều người có nói là ở Việt Nam Apple không mất đồng nào về marketing cả, nhưng mà những cái sản phẩm của Apple vẫn là top, những cái sản phẩm bán chạy nhất tại Việt Nam. Thì Hiếu có thể lý giải một phần tại sao lại như vậy không?
Cái này đặc biệt. Tại vì sao? Phúc để ý đi, những hãng Android khác như đơn cử như Xiaomi hoặc Samsung, có một khoảng thời gian ấy, kể cả hàng chính hãng, tức là đến cái mức mà hàng chính hãng họ còn phải lôi kéo kiểu từ KOL cho đến đại sứ thương hiệu rất rất nhiều.
Đúng rồi. Điển hình là Oppo mình cũng nhận thấy là từ khi mà Oppo lôi Samsung NTP về làm KOL á, thì mình cảm thấy là doanh số của phố tăng cao lên thật. Nhưng mà nằm trong top nhỉ.
Nhưng mà kiểu mọi người mua vì Sơn Tùng chứ mọi người không mua vì cái hãng đấy.
Mua vì ủng hộ Sơn Tùng chứ không phải mua vì Apple.
Nhưng mà Apple không đi như thế. Apple muốn người dùng là KOL chứ không muốn thuê riêng. Mặc dù là có một vài sản phẩm truyền thông Apple làm hơi đi ngược, như đợt vừa rồi Apple mời Selena Gomez quay một cái đoạn kiểu là short on iPhone 14 Pro hay là iPhone 14 Plus thì nói không nhớ rõ cho lắm.
Phụ cho xem về đây.
Nhưng mà có, cũng mới gần đây được tầm vài ngày đổi lại thôi. Đợt quảng cáo cho iPhone 11 Pro thì có hẳn một MV riêng, MV của bài Lose You To Love Me.
Quay bằng iPhone hả?
100% quay bằng iPhone 11 Pro. Apple lấy trực tiếp trải nghiệm người dùng này để lan tỏa. Apple lan tỏa điều đó và kiểu những người xung quanh thấy kiểu là dựa trên feedback của một người nào đó, họ dùng iPhone họ thấy tốt, họ thấy mua, và lúc mà khi mà họ chính trực tiếp họ trải nghiệm họ cũng thấy tốt, và thế là họ lại giới thiệu với bạn bè người thân của họ, thế là tự nhiên Apple lại bằng một cách thần kỳ nào đó thì tự nhiên Apple lại có một cái tên khách hàng nó khổng lồ như thế.
Tại vì Phúc cũng để ý là khi mà mở hộp iPhone á, luôn luôn có một cái logo của Apple được tặng kèm theo, đó cũng là một cái chiến lược marketing của Apple mà không mất tiền á. Trong cái quá trình dùng đồ Apple của Hiếu thì Hiếu đã bao giờ dính phải một cái lỗi nào đó chưa? Ví dụ như để hình là Phúc đi. Phúc có phải đi bảo hành một cái iPhone 6 Plus bởi vì là Hiếu cũng biết là cái nhôm của 6 Plus nó vẫn chưa phải là một cái nhôm nó rất là bền á, thì nó bị dễ cong.
Đúng.
Thì Hiếu đã bao giờ bị dính lỗi nào chưa?
Để ra lỗi cũng nhiều lắm. Nhưng mà Hiếu nghĩ có một đợt là Hiếu dùng 4S thì nó cứ khá dễ vỡ. Cũng cái lần mà Hiếu dùng vest thì kiểu là đặt lên gối, lật mặt lưng lên nó nứt luôn cái mặt lưng.
Ảo vậy.
Thay hai lần. Nhưng mà kiểu là Hiếu vẫn muốn thay chứ Hiếu không, tức là thay mặt lưng chứ không muốn đổi điện thoại.
Ngày trước thì Phúc cũng có biết được, đọc qua báo á, thì cũng có biết được là Steve Jobs từng cãi nhau với người dùng bởi vì là có Hiếu cũng biết là iPhone 4 nó bị lỗi là lỗi bắt sóng kém.
Đúng.
Thì đợt đó thì người dùng phản ánh về Apple rất là nhiều. Và Steve Jobs nói gì ạ? Steve nói là các bạn cầm sai cách. Đó là một cái câu nó rất là buồn cười, và đến giờ mình nghe mình thấy rất là buồn cười. Và cuối cùng thì Steve Jobs phải quay xin lỗi người dùng. Không nhớ không nhầm thì đợt đấy giá cổ phiếu của Apple tụt giảm rất sâu. Ok, đến với câu hỏi cuối cùng để mà kết thúc cái podcast hôm nay thì Phúc biết là Hiếu là một người rất là thích đồ Apple. Thì Hiếu, cái sản phẩm tiếp theo mà Hiếu muốn lên đời đó là gì? iPhone, MacBook hay là đơn giản là AirPods?
Tất nhiên là cả ba. Tại vì sao? Khi mà Hiếu có để ý mọi người review về AirPods Pro 2, có những người ta thấy rằng là kiểu giá trị thay đổi thật sự của nó mà đem lại nó chưa quá thực dụng so với mọi người. Thế nhưng mà như Hiếu thấy thì kiểu là từ cái việc mà Apple đã lắng nghe về cái việc là có thể chỉnh âm lượng ở trên tai, đấy là một điều mà Hiếu đã đợi rất lâu rồi, mà phải đến đợt con AirPods Pro 2 mới có. Là AirPods iPhone thì chắc chắn Hiếu sẽ lên 14. Tại sao lại không phải là 14 Plus, cũng không phải là 14 Pro hay 14 Pro Max? Tại bởi vì mặc dù 13, 14 không có quá nhiều khác biệt, tức là Hiếu đã quá quen với việc mà cái size 6,4 inch và viền nhôm cầm vẫn rất thoải mái ở con iPhone 12 này. Thì Hiếu vẫn muốn có một sản phẩm tiếp theo như thế, chứ không phải là một cái con kiểu nó quá cao cấp. Sản phẩm cuối cùng chắc chắn là lên MacBook Air M2. Tại sao lại không phải Pro? Bởi vì như lúc nãy Hiếu có nói, một phần vì cái điều thực dụng đó đã khiến kiểu khi mà Phúc Hiếu được trải nghiệm cái ngay cả cái E2020 Intel mà Hiếu đang sử dụng, thì nó cũng đáp ứng được hầu hết nhu cầu hiện tại của Hiếu. Hiếu không quá hardcore ấy, nên là Hiếu cảm thấy E là đủ. Và đó, như vậy thôi.
Bản thân của Phúc thì hiện tại Phúc đang dùng cái iPhone XS. Thì nếu như mà nói cái sản phẩm tiếp theo để mà lên đời á, thì Phúc nghĩ là nó sẽ không phải là iPhone, mà nó sẽ là một cái sản phẩm mới ra của Samsung thôi, đó là Z Fold 4. Tại vì sao? Bởi vì là ngày hôm trước khi mà Phúc đi với Hiếu đến cửa điện thoại á, vì Hiếu mua cho mẹ Hiếu 13 Pro Max, thì Phúc có đứng đó để trải nghiệm cái Z Fold 4 thì cũng cảm thấy là wow, cái công nghệ gặp bây giờ nó rất là tốt rồi á. Chứ không phải như ngày xưa là khi mà mình dùng thử cái Z Fold, Z Flip, đó là khi mà mình gặp thì mình mới có cảm giác là nó hơi rén. Cho nên
tức là kiểu cái price trên performance nó là một điều gì đó khiến mọi người vẫn còn khá lăn tăn, đúng không?
Bởi vì cái thời điểm đấy thì chỉ có những người nào mà quá giàu đã không có tâm lý thì người ta phải mua thôi. Bởi vì được thời đấy thì bản lề gập chưa tốt, màn hình cũng chưa tốt, mà giá nó rất là cao nữa.
Kiểu mọi thứ lúc đấy đều là công nghệ mới, tức là nó mới hoàn toàn
đó. Đúng rồi, thì lúc đấy thì Phúc sau khi lần vừa rồi Phúc trải nghiệm Z Fold 4 thì đây ra là thằng tiếp theo mà mình sẽ dùng. Ok, và cảm ơn mọi người đã nghe cái số podcast ngày hôm nay. Mình sẽ để một cái poll ở dưới để mọi người, khi mà mọi người có cái ý kiến gì hay là mọi người có cái bình chọn nào về cái nội dung tiếp theo thì mọi người có thể để dưới đó. Và cảm ơn Hiếu rất là nhiều vì đã đồng hành cùng Phúc trong số podcast ngày hôm nay. Cảm ơn Hiếu. Và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào thứ hai tuần sau.